Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam. Hôm nay thứ Hai, ngày 15 tháng 8 năm 2016. Hàng chục nghìn người dân đã biểu tình phản đối Formosa ở Vinh dù công ty của Đài Loan đã nhận tội gây thảm họa môi trường biển Việt Nam. Luật sư Lê Công Định đã nhận định với VOA rằng trường hợp của Formosa nên được coi là một lời cảnh báo cho Việt Nam. Nhưng trước khi đi vào chi tiết, Khánh An sẽ tóm lược các tin quốc tế nổi bật trong ngày.
Thủ tướng Nhật Bản tránh thăm viếng ngôi đền gây tranh cãi. Hai thủ tịch lĩnh cách mạng dù của Hồng Kông thoát án tù. Nhiều đồn đoán về danh tính của nghi can đánh bom ở Thái Lan và các tin tức cập nhật về kỳ Thế vận hội.
Cũng trong chương trình phát thanh này, cộng tác viên Ngọc Hân sẽ có bài tường trình gửi về từ Sydney. Ngoài ra, chúng tôi cũng có bài học Anh ngữ và bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Và để mở đầu bản tin chi tiết, Anton sẽ mang đến những tin tức mới nhất về Việt Nam.
Nhiều người dân ở Vinh, tỉnh Nghệ An đã tập trung và tuần hành trong sáng 15 tháng 8 để tiếp tục yêu cầu đóng cửa nhà máy của Formosa ở Hà Tĩnh. Đây là lần tuần hành lớn thứ hai kể từ khi xảy ra sự kiện cá chết hàng loạt tại 4 tỉnh miền Trung. Lần thứ nhất là vào ngày 7 tháng 8 năm 2016. Cách đây hơn 4 tháng, nhà máy của tập đoàn đến từ Đài Loan đã xả chất thải độc ra biển, gây thảm họa cá chết hàng loạt ở ven biển miền Trung. Cuộc biểu tình hôm 15 tháng 8 là một phần trong ngày lễ Quan Thầy hay còn gọi là ngày lễ Đức Mẹ hồn xác lên trời ở giáo phận Vinh. Anh Anton Chu Mạnh Sơn, một giáo dân tham gia biểu tình cho VOA biết, số người có mặt tại sự kiện lớn này lên đến 30.000 người đến từ 6 giáo hạt trong giáo phận và một số giáo hạt lân cận. Tuy nhiên, VOA không có điều kiện để kiểm chứng con số vừa kể. Giáo dân Chu Mạnh Sơn cũng là một nhà hoạt động từng bị bỏ tù vì tuyên truyền chống nhà nước. Anh nói nhiều người đã đi bộ 3 km từ thị trấn Quán Hành, huyện Nghi Lộc về nhà thờ chính tòa xã Đoài, giáo đô của giáo phận. Anh cho biết thêm chi tiết.
Khi đi trên đường thì tất cả những người dân đã cầm các cái banner có những cái biểu ngữ yêu cầu nhà cầm quyền khởi tố Formosa, yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam, cũng như là phá hủy hoại môi trường là hủy diệt sự sống. Rồi nhà cầm quyền đang dung túng cho Formosa hủy hại dân Việt. Rồi lạy mẹ Maria xin hãy đồng hành với chúng con trong giai đoạn hiện nay. Một số linh mục đã đi cùng với bà con giáo dân và hô vang các cái khẩu hiệu đó là yêu cầu Formosa cút khỏi Việt Nam và yêu cầu khởi tố Formosa cũng như là đồng bọn.
Nhà chức trách địa phương đã triển khai lực lượng an ninh đông đảo mặc cảnh phục lẫn thường phục để giám sát cuộc biểu tình. Nhưng anh Sơn nói đã không có sự va chạm hay sự đàn áp nào từ phía chính quyền đối với người dân. Sau khi tuần hành, người dân đã dự thánh lễ ở nhà thờ chính tòa. Với tư cách chủ lễ, Giám mục Nguyễn Thái Hợp đã kêu gọi Cộng đoàn Giáo phận Vinh có trách nhiệm với quê hương đất nước và với các thế hệ tương lai, nhất quyết bảo vệ môi trường. Kể từ khi xảy ra thảm họa môi trường biển do Formosa gây ra, đã nổ ra nhiều cuộc biểu tình lớn nhỏ ở nhiều tỉnh thành của Việt Nam để phản đối tập đoàn này cũng như yêu cầu chính phủ minh bạch. Trong số đó, Giáo phận Vinh được xem là nơi đi đầu trong các hoạt động đòi Formosa đóng cửa và rời khỏi Việt Nam. Nhưng sau khi rất nhiều người, nhất là các người dân bị ảnh hưởng trực tiếp, đã bày tỏ quan điểm như vậy. Cho đến nay, nhà chức trách lẫn hãng Đài Loan vẫn chưa thể hiện bất kỳ ý kiến gì cho thấy hãng sẽ rời Việt Nam hay không. Trong khi đó, báo chí trong nước cách đây ít hôm đưa tin Formosa đã được nhà chức trách Hà Tĩnh hoàn thuế hơn 10.000 tỷ đồng để hỗ trợ cho hãng này sau những thiệt hại mà họ phải chịu từ vụ người dân bạo loạn hồi tháng 5 năm 2014 do bức xúc về việc Trung Quốc đặt một giàn khoan trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Số tiền hoàn thuế tương đương với con số 500 triệu đô la mà Formosa hồi cuối tháng 6 cam kết đền bù cho chính phủ Việt Nam về thảm họa môi trường. Ở góc nhìn của một người dân, anh Chu Mạnh Sơn nhận xét.
Nhà cầm quyền đã hoàn thuế lại cho Formosa tương đương 500 triệu như vậy thì đó là một điều cực kỳ quá vô lý đối với người dân Việt. Tôi nhận thấy rằng là người dân trong khu vực 4 tỉnh thì vừa chịu thảm họa môi trường vừa rồi thì rất là bức xúc.
Kể từ khi xảy ra vụ khủng hoảng ô nhiễm ven biển miền Trung, các hoạt động đánh bắt buôn bán hải sản và dịch vụ du lịch biển đã bị ảnh hưởng nặng nề, làm nhiều người dân mất đi sinh kế. Những người chịu thiệt hại cho rằng số tiền 500 triệu đô la mà Formosa đưa ra không giúp được họ về lâu dài. Từ tiếp xúc với những người dân này, nhà hoạt động Chu Mạnh Sơn nói rõ hơn về suy nghĩ của họ.
Họ nói rằng là họ không cần cái nguồn hỗ trợ đó là đền bù hỗ trợ của chính phủ, mà yêu cầu đó là phải đền bù về việc làm cũng như là đền bù các cái nghề nghiệp. Khi mà đền bù với cái giá 500 triệu như vậy thì nhiều người đặt câu hỏi đó là chỉ hỗ trợ giống như đó là đưa con cá mà không có cái cần thì ăn con cá hết thì nó sẽ hết và những ngày sau sẽ không biết sống ra sao ạ.
Anh Sơn cho rằng các hoạt động đấu tranh đòi Formosa đền bù thỏa đáng và đóng cửa sẽ còn diễn ra trong thời gian tới.
Nhà máy Formosa Hà Tĩnh do Đài Loan đầu tư đã bị cáo buộc xả chất thải độc hại gây ô nhiễm đại dương vào tháng 4, khiến 80 tấn cá chết trắng trên bờ biển. Vụ việc này được xem là một trong những thảm họa môi trường nghiêm trọng nhất của Việt Nam. Nhưng những nhà quan sát và những nhà hoạt động tại Việt Nam nói rằng mức tiền phạt kỷ lục đối với Formosa không những không đền bù đủ cho tất cả những người bị thiệt hại, mà cũng không phát đi một cảnh báo đủ nghiêm khắc đối với những công ty sản xuất hàng xuất khẩu khác. Ralph Jennings ghi nhận chi tiết từ thành phố Hồ Chí Minh qua phần trình bày của Hoàng Long.
Vào tháng 6, chính phủ Việt Nam phạt nhà máy Formosa tại khu công nghiệp Vũng Áng ở tỉnh Hà Tĩnh 500 triệu đô la. Đây được coi là khoản tiền lớn nhất từ trước tới giờ nhắm vào một công ty hoạt động ở Việt Nam vì vụ cá chết hàng loạt dọc theo 200 km bờ biển miền Trung. Nhà máy sản xuất thép này cũng đã tạ lỗi và đồng ý xử lý hệ thống nước thải. Nhưng những người hiểu rõ vấn đề nói rằng khoản tiền đó không đủ đền bù những tổn hại vẫn tiếp diễn đối với các ngư dân, khu du lịch và những người dân địa phương có thể đã mắc những bệnh về da vì tiếp xúc với nước bị ô nhiễm. Họ cũng hy vọng chính quyền Việt Nam sẽ kiểm tra nước biển để bảo đảm mức độ an toàn. Việc chính phủ đi xa tới đâu trong vụ cá chết sẽ gửi đi một tín hiệu đến hàng ngàn nhà đầu tư nước ngoài đã thành lập những nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu tại Việt Nam, nơi có chi phí sản xuất thấp, và nhờ đó đã giúp nền kinh tế của Việt Nam tăng trưởng 30% trong 5 năm qua, để đạt mức GDP 193 tỷ đô la trong năm 2015. Luật sư Lê Công Định từ thành phố Hồ Chí Minh nhận định với Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ.
Chúng tôi muốn dùng trường hợp của Formosa để cảnh báo mọi doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi không muốn họ vì lợi nhuận mà bất chấp việc bảo vệ môi trường, cũng như sinh mạng của người dân. Vì thế, chúng tôi muốn họ tuân thủ luật pháp và đáp ứng điều kiện về môi trường.
Hồi tháng 6, Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà nói với truyền thông trong nước rằng khoản tiền đó chỉ đủ trang trải những thiệt hại vật chất trực tiếp, chưa kể tới những thiệt hại tâm lý đối với ngư dân bị mất thu nhập. Ông gọi khoản tiền này là quá nhỏ. Chia sẻ tâm trạng đó, người Việt Nam sinh sống tại Đài Loan tuần trước đã lên tiếng đòi chủ đầu tư nhà máy thép này, tập đoàn nhựa Formosa, rời khỏi Việt Nam. Ông Trần Bang, người nghiên cứu vụ việc vào tháng 4, nói: Khi xuất hiện thông tin về vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung, vì tôi là kỹ sư nên tôi biết vấn đề đó xuất phát từ hệ thống xả thải của Formosa ra biển. Nếu không có công nghệ tốt để kiểm soát chất thải, thì rất nguy hiểm cho môi trường. Còn theo lời nhà báo độc lập Trương Minh Đức, thành viên của Hội Anh Em Dân Chủ, chính quyền Việt Nam cần phải hành động nhiều hơn vì khoảng 5 triệu người bị ảnh hưởng bởi vụ cá chết hàng loạt và một số người vẫn chưa hồi phục được. Ông Đức và những nhà hoạt động khác nói rằng người dân đánh bắt ở vùng biển gần nhà máy thép đang thu được chỉ bằng 1/5 số lượng mà họ có thể có vào thời điểm này, một năm trước. Và những nhà sản xuất nước mắm đang bị nghi sử dụng cá chết bất hợp pháp. Những cơ quan môi trường cần kiểm tra chất lượng nước của đại dương đã bị ô nhiễm, theo lời ông Trần Bang, một kỹ sư và nhà hoạt động tại thành phố Hồ Chí Minh. Ông cho biết một báo cáo độc lập cho thấy hàm lượng 6 loại hóa chất cao quá mức. Tuy nhiên, Đà Nẵng hồi tháng 4 nói với truyền thông địa phương rằng biển của họ an toàn và có thể tắm được. Một số người ngờ rằng chính phủ đã nương tay với Formosa để bảo vệ khoản đầu tư 10,5 tỷ đô la của công ty này. Doanh số hải sản đã giảm trên khắp cả nước, nhưng ông Oscar Mussens, chuyên viên tư vấn kinh doanh quốc tế thuộc công ty tư vấn Design Shira and Associates tại thành phố Hồ Chí Minh, nói rằng rất nhiều người đã ngừng nói về chuyện ô nhiễm biển vì đã tìm ra thủ phạm là một công ty nước ngoài.
Sang một tin khác cũng liên quan tới vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung. Thưa quý vị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hôm 14 tháng 8 đã gặp lại ông Nguyễn Tấn Dũng, nhân vật được coi là cạnh tranh vị trí người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam với ông hồi đầu năm. Cuộc diện kiến theo báo chí trong nước diễn ra nhân dịp ông Trọng tham dự hội nghị gặp mặt cán bộ lãnh đạo cấp cao của Việt Nam đã nghỉ hưu ở khu vực phía Nam. Ngoài cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, người đứng đầu Đảng còn gặp gỡ với các cựu quan chức khác như nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang. Tại buổi gặp này, theo báo chí trong nước, Tổng Bí thư Việt Nam đã thông báo tình hình trong nước và quốc tế trên các lĩnh vực kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và đối ngoại trong thời gian qua. Kinh tế gia Lê Đăng Doanh, người theo dõi sát tình hình xã hội Việt Nam, nhận định với VOA Việt ngữ về diễn biến này.
Cuộc gặp quan trọng này do ông Tổng Bí thư và ông Thường trực Ban Bí thư thực hiện là để đáp ứng yêu cầu của nguyên lãnh đạo của Đảng và Nhà nước quan tâm tới các vấn đề thời sự của kinh tế và xã hội trong nước. Ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có giải thích và có nói lời kết. Chắc chắn đây là một cái sự kiện quan trọng và nó cũng không diễn ra theo một cái lịch thường lệ nào, mà đây có lẽ là một cái diễn biến đặc biệt để làm rõ tình hình và làm rõ ý kiến đối với lại các đồng chí nguyên lãnh đạo.
Chuyên gia từng là thành viên của Ban Tư vấn Kinh tế của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt nói thêm rằng hành động của ông Trọng là một trong các nỗ lực để tạo ra sự thống nhất về ý kiến trong Đảng và trong xã hội về những vấn đề có tính chất cấp bách mà công luận đang quan tâm. Truyền thông trong nước đưa tin hai vấn đề nổi cộm trong thời gian qua là Biển Đông, nhất là phán quyết mới đây của Tòa trọng tài quốc tế và vụ cá chết hàng loạt ở miền Trung do Formosa gây ra đã được Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh và Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Trần Hồng Hà báo cáo. Trước đó một ngày tại miền Bắc, Tổng Bí thư Trọng cũng đã tham dự một cuộc họp mặt tương tự với sự tham gia của các cựu quan chức như nguyên Tổng Bí thư Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh. Cựu Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng chính thức nghỉ hưu hồi tháng 4 sau khi người kế nhiệm Nguyễn Xuân Phúc được Quốc hội thông qua và tuyên thệ nhậm chức. Trong kỳ đại hội Đảng 12 hồi tháng 1, ông Dũng xin rút về để nghỉ chính sách sau khi có nhiều đồn đoán rằng ông sẽ chạy đua vào chức Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam với ông Nguyễn Phú Trọng. Lời khuyên dáng làm người tử tế sống tử tế của ông Dũng trong phiên họp cuối cùng trên cương vị người đứng đầu Chính phủ Việt Nam hồi tháng 3 đã thu hút nhiều quan tâm của dư luận. Sau khi đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tháng trước tuyên bố không để tái diễn vụ Formosa, nhiều nhà quan sát cho rằng ông đang phải xử lý di sản của người tiền nhiệm Nguyễn Tấn Dũng để lại. Sang một tin khác cũng liên quan tới Việt Nam qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Trung Quốc ngưng hành động ở Biển Đông trước hội nghị G20. Một nguồn tin nắm vững vấn đề Biển Đông mới đây nói với tờ South China Morning Post rằng Trung Quốc sẽ không tiến hành bồi đắp bãi Scarborough ở Biển Đông có tranh chấp trước khi họ làm nước chủ nhà của hội nghị G20 trong các ngày 4 đến mùng 5 tháng 9. Nhưng Trung Quốc có thể thực hiện xây đảo nhân tạo trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới. Nguồn tin nói Bắc Kinh cũng muốn tránh hành động khiêu khích ở bãi cạn kể trên vào lúc này vì Philippines đã bày tỏ mong muốn tìm những cách thức mới để giải quyết tranh chấp. Nguồn tin đề nghị giấu tên nói xin trích vì hội nghị G20 sẽ được tổ chức ở Hàng Châu trong tháng tới và hòa bình khu vực sẽ là chủ đề chính của các nhà lãnh đạo các cường quốc nên Trung Quốc sẽ kiềm chế đối với kế hoạch bồi đắp. Nhưng ông cho rằng Bắc Kinh sẽ nắm lấy cơ hội để xây đảo trước khi cử tri Mỹ đi bầu Tổng thống vào ngày 8 tháng 11. Ông nói xin trích Tổng thống Mỹ Obama sẽ tập trung vào các vấn đề trong nước trước cuộc bầu cử vì ông cần để lại các di sản trước khi hết nhiệm kỳ. Điều đó có thể làm cho ông bận rộn và không có thời gian xử lý các vấn đề an ninh khu vực. Việt Nam không đòi hỏi chủ quyền về bãi Scarborough. Bãi này nằm cách Manila 230 km về phía Tây và có tranh chấp giữa Bắc Kinh, Manila và Đài Bắc. Hôm 15 tháng 8, Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông đã nói rõ rằng Trung Quốc muốn hội nghị G20 của lãnh đạo các nền kinh tế lớn tránh các vấn đề chính trị như tranh chấp giữa Trung Quốc với các nước láng giềng ở Biển Đông. Ông Lý nói với báo giới rằng các thành viên đồng thuận là sẽ tập trung vào phát triển kinh tế và hội nghị thượng đỉnh Hàng Châu phải tập trung vào các vấn đề kinh tế. Trong khi đó, thưa quý vị, Trung Quốc kêu gọi Ấn Độ chọn bạn trong vấn đề Biển Đông.
Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tuyên bố rằng Ấn Độ phải đi tới quyết định xem có ủng hộ lập trường của Bắc Kinh về vấn đề Biển Đông hay không. Trả lời câu hỏi của phóng viên cuối tuần trước về việc liệu chuyến thăm của ông tới Ấn Độ có nhằm mục đích lôi kéo sự hậu thuẫn của chính quyền New Delhi trong cuộc tranh chấp biển đảo với các nước láng giềng, nhà ngoại giao hàng đầu của Trung Quốc nói rằng điều đó tùy thuộc vào nước chủ nhà. Ông Vương nói thêm rằng Trung Quốc và Ấn Độ là láng giềng và bạn hữu tốt và Bắc Kinh sẽ tiếp tục trao đổi một cách hữu hảo với New Delhi. Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc có chuyến thăm kéo dài 3 ngày tới thăm quốc gia Nam Á để chuẩn bị cho chuyến thăm vào tháng 10 tới của Chủ tịch Tập Cận Bình. Ông Tập dự kiến sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh của 5 cường quốc mới nổi trên thế giới, gọi tắt là BRICS ở Ấn Độ. Trước chuyến công du của ông Vương, một tờ nhật báo của Trung Quốc cảnh báo rằng việc Ấn Độ quan tâm nhiều tới vấn đề Biển Đông sẽ gây tổn hại tới quan hệ với Bắc Kinh, đồng thời gây trở ngại cho các doanh nhân Ấn Độ. Các nguồn tin được dẫn lời nói rằng ông Vương tìm cách ngăn không cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cùng với các nhà lãnh đạo các nước khác nêu vấn đề Biển Đông tại hội nghị G20 sắp tới ở Hàng Châu, Trung Quốc.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 424-203-8184. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng size phone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@sizephone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Trở lại với bản tin của chúng tôi, thưa quý vị, trong bài phát biểu thường niên trước toàn dân hôm 15 tháng 8 nhân dịp 71 năm giải phóng bán đảo Triều Tiên cuối Thế chiến thứ hai, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bảo vệ quyết định triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, gọi tắt là THAAD, đồng thời nhấn mạnh tới các vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn. Brian Padden ghi nhận chi tiết từ Seoul qua phần trình bày của Nguyễn Trung.
Bà Park Geun-hye tuyên bố rằng Hàn Quốc sẽ không bao giờ chịu khuất phục trước các áp lực từ bên ngoài về các vấn đề an ninh quốc gia. Nữ Tổng thống Hàn Quốc không đề cập cụ thể tới sự phản đối cũng như việc Trung Quốc bóng gió đe dọa, trả đũa về mặt kinh tế sau khi chính quyền Seoul gần đây đồng ý triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa tối tân của Mỹ, gọi tắt là THAAD. Trung Quốc và Nga bày tỏ quan ngại rằng hệ thống này nhằm mục đích củng cố sức mạnh của Mỹ trong khu vực và rằng hệ thống radar tinh vi sẽ được dùng để giám sát các hoạt động quân sự của hai nước này ở Đông Bắc Á. Không những vậy, bà Park cũng không đề cập tới sự phản đối của những người dân Hàn Quốc sống gần địa điểm dự kiến sẽ triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa, vì họ lo ngại rằng nơi cư trú của mình sẽ trở thành một mục tiêu tấn công bằng tên lửa của Bắc Hàn. Thay vào đó, Tổng thống Hàn Quốc thách thức những người chỉ trích mình đề xuất một cách thức hay hơn để bảo vệ đất nước trước mối đe dọa về tên lửa đạn đạo và hạt nhân ngày càng gia tăng từ Bắc Hàn. Bà Park cũng nói rằng Bắc Hàn sẽ tiếp tục phải đối mặt với các khó khăn về kinh tế, cũng như tiếp tục bị cộng đồng quốc tế cô lập cho tới khi nào Bình Nhưỡng đồng ý từ bỏ chương trình hạt nhân của mình. Mối quan hệ liên triều đã xấu đi kể từ khi Bắc Hàn bất chấp các nghị quyết của Liên Hợp Quốc để thực hiện vụ thử nghiệm hạt nhân thứ tư hồi tháng 1 và một vụ phóng rocket tầm xa sau đó. Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc áp đặt các lệnh trừng phạt kinh tế mới đối với Bắc Hàn hồi tháng 3, nhưng Bình Nhưỡng vẫn tỏ ra thách thức và thực hiện thêm các vụ phóng tên lửa khác. Tuy nhiên, trong bài phát biểu của mình, bà Park tập trung nêu bật các vi phạm nhân quyền tràn lan ở Bắc Hàn.
Chúng ta sẽ không làm ngơ trước những nỗi khổ và tình cảnh lầm than của người dân Bắc Hàn do những quyết định sai lầm của chính quyền Bắc Hàn.
Năm 2014, Ủy ban Điều tra của Liên Hợp Quốc đã công bố một bản báo cáo ghi nhận tình trạng vi phạm nhân quyền một cách có hệ thống và tràn lan ở Bắc Hàn. Trong đó có việc bắt giữ không đưa ra xét xử, đánh đập, tấn công tình dục, cưỡng bức lao động và tra tấn. Theo bản phúc trình này, nhiều vi phạm nhân quyền xảy ra trong các trại cải tạo, nơi ước tính khoảng 80.000 tới 120.000 người đàn ông, đàn bà và trẻ em đang bị giam giữ. Lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc áp đặt đối với Bình Nhưỡng không đề cập trực tiếp tới tình trạng vi phạm nhân quyền của Bắc Hàn. Nhưng các biện pháp trừng phạt khác của Hoa Kỳ hồi tháng 7 có nhắm tới các cá nhân vi phạm nhân quyền một cách nghiêm trọng, những ai truy tìm những người bỏ nước ra đi hoặc thực hiện việc kiểm duyệt ở Bắc Hàn. Tương tự như vậy, hồi tháng 3, Hàn Quốc cũng đã thông qua một dự thảo, theo đó áp đặt việc cải thiện nhân quyền ở bên kia biên giới là một điều kiện trong bất kỳ chương trình viện trợ nhân đạo nào, cũng như sẽ ghi lại các vi phạm nhân quyền bởi chính phủ cũng như lãnh đạo Bắc Hàn.
Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tránh việc đích thân đến mà chỉ gửi đồ cúng tế tới ngôi đền gây tranh cãi tôn vinh các liệt sĩ của nước này bỏ mạng trong Thế chiến thứ hai, nhằm không chọc giận các quốc gia đối thủ là Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhân dịp Nhật Bản đánh dấu kỷ niệm lần thứ 71 thất bại của nước này dưới tay lực lượng đồng minh, ông Abe ngày hôm nay đã gửi đồ cúng tế đến đền Yasukuni với tư cách là lãnh đạo của đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, chứ không phải trên danh nghĩa thủ tướng. Ngoài hàng triệu người chết trong chiến tranh, đền Yasukuni cũng vinh danh nhiều quân nhân và chính trị gia từng bị kết án gây ra các tội ác chiến tranh. Lần viếng thăm trước của ông Abe tới ngôi đền này vào tháng 12 năm 2013 đã khiến Bắc Kinh và Seoul bực dọc. Các nước này xem ngôi đền như một biểu tượng của thời quân Việt Nhật Bản trong nửa đầu thế kỷ 20, trong khi vẫn không nguôi những ký ức cay đắng về sự chiếm đóng của Nhật Bản trong thời chiến. Hàng chục nhà lập pháp Nhật Bản khác đã đến thăm ngôi đền ngày hôm nay, bao gồm cả phó chánh văn phòng nội các Koichi Hasuda. Đáng chú ý là sự vắng mặt của tân Bộ trưởng Quốc phòng Tomomi Inada. Nữ quan chức này đã gây chú ý với những phát biểu và lập trường cứng rắn, dường như nhằm là giảm bớt hình ảnh về sự hiếu chiến của Nhật Bản trong thời chiến. Bà Inada đang công du ở nước Cộng hòa Djibouti, nằm ở vùng khu vực vùng sừng châu Phi để thăm các binh sĩ gìn giữ hòa bình của Nhật Bản đồn trú tại đó. Tại Hồng Kông, hai thủ lĩnh cách mạng dù đã thoát án tù. Ba nhà hoạt động trẻ của Hồng Kông đã lĩnh án tù ngày hôm nay vì vai trò lãnh đạo của các cuộc xuống đường ủng hộ dân chủ gọi là cách mạng dù vào năm 2014. Joshua Wong và Nathan Law đã bị kết án hồi tháng trước vì tham gia tụ họp trái pháp luật. Họ đã bị tuyên án lao động công ích nhiều giờ. Alex Chow, người đã bị buộc tội kích động người khác tham gia cuộc tụ họp bất hợp pháp, bị lãnh án tù 3 tuần. Nhưng thẩm phán Chun Cheong đã đình chỉ án 1 năm vì Chow sẽ đi du học ở Anh. Bà Cheong cho biết bà đã hạ thấp các mức án vì bộ ba trên không hề có tiền án và chỉ hành động vì mối quan tâm thực sự đến các vấn đề xã hội. Ba nhà hoạt động trẻ tuổi đã vượt các hàng rào sắt của khu tòa nhà chính phủ Hồng Kông vào tháng 9 năm 2014 để biểu tình ở khu vực Civic Square nhằm đòi hỏi các cuộc bầu cử tự do và toàn diện cho vùng lãnh thổ bán tự trị của Trung Quốc. Tại Thái Lan, nhiều đồn đoán về danh tính của nghi can đánh bom tại đây. Cảnh sát điều tra Thái nói có tới 20 người liên quan đến các vụ đánh bom hôm thứ Sáu tuần trước, tức ngày 12 tháng 8, nhưng hiện vẫn có nhiều tin đồn về danh tính của thủ phạm. Các nguồn tin cảnh sát nói với VOA rằng có ít nhất 7 người đã bị giam giữ để thẩm vấn về các cuộc tấn công vào các điểm nóng du lịch, đã khiến hơn 30 người chết hay bị thương. Chính quyền quân sự Thái Lan, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia NCPO cho biết rằng các chính trị gia đối lập với chính phủ quân sự cầm quyền là thế lực đứng đằng sau các cuộc tấn công diễn ra vào lúc nước này đánh dấu sinh nhật của Hoàng hậu Thái, được xem là một ngày lễ quốc gia. Nhưng các đảng chính trị bao gồm cả đảng Phiêu Thái đã bị lật đổ trong cuộc đảo chính hồi tháng 5 năm 2014 và những người ủng hộ Mặt trận Thống nhất vì Dân chủ chống độc tài UDD đã bác bỏ việc có liên hệ đến các vụ đánh bom. Các cuộc tấn công đã xảy ra chưa đầy một tuần sau khi người Thái bỏ phiếu ủng hộ một hiến pháp do quân đội hậu thuẫn, dự kiến sẽ dẫn đến các cuộc bầu cử mới trong năm tới. Hiến pháp mới sẽ hạn chế vai trò của các đảng phái chính trị hàng đầu, bao gồm cả đảng Phiêu Thái và đảng Dân Chủ, cũng như mở rộng quyền lực của quân đội trong ít nhất là 5 năm.
Bạn đã xem webcast, nghe đài và đọc tin tức với VOA tiếng Việt. Giờ bạn có thể xem tất cả các nội dung trên với ứng dụng di động mới, tiện lợi và nhanh gọn. Đặc biệt, ứng dụng sẽ tự động cập nhật tin nóng và cho bạn gửi trực tiếp video, hình ảnh, âm thanh đến cho chúng tôi. Với điện thoại di động hay máy tính bảng, iOS hay Android, bạn đều có thể thoải mái dùng ứng dụng. Còn chờ gì nữa, hãy tải ngay ứng dụng VOA tiếng Việt, hoàn toàn miễn phí.
Một nhóm vận động thúc đẩy quan hệ với các tín đồ Hồi giáo ở Mỹ đã công bố khoản tiền thưởng $10,000 cho những ai giúp tìm ra thủ phạm sát hại một vị giáo sĩ và người đồng sự ở New York. Richard Green tường trình qua giọng đọc của Hoàng Long.
Hai nạn nhân bị bắn ở cự ly gần ngay trên đường phố khi họ rời đền thờ sau buổi cầu nguyện ở quận Queens hôm 13 tháng 8. Hội đồng quan hệ Hồi giáo và Mỹ cho biết rằng sẽ công bố chính thức về khoản tiền thưởng vào ngày 15 tháng 8. Bà Afaf Nasser, giám đốc điều hành của hội đồng đặt tại New York, cho biết.
Quý vị không cần phải là người Hồi giáo hay người theo bất kỳ tôn giáo nào, mà quý vị chỉ cần là một người có lương tâm. Hãy thử tưởng tượng cha của chúng ta bị bắn chết không vì bất kỳ lý do nào, và hãy để cảm xúc đó giúp quý vị ngưng im lặng. Tôi thực sự muốn nói điều này với những người có ảnh hưởng trong cộng đồng và xa hơn nữa. Việc chúng ta im lặng đồng nghĩa với chuyện chúng ta cho phép những tội ác như thế tiếp tục xảy ra.
Cảnh sát đã công bố hình ảnh phác họa tay súng đeo kính, có mái tóc đen và bộ râu quai nón. Họ không đưa ra bất kỳ thông báo nào về động cơ của vụ giết người này. Các thành viên của cộng đồng người gốc Bangladesh thường lui tới đền thờ trên cầu nguyện, cho biết rằng họ muốn giới hữu trách coi vụ bắn giết này là một tội ác vì thù ghét.
Trong khi đó, bàn vận động tranh cử của ông Donald Trump lại một lần nữa phải chống chế sau khi một bài báo kể chi tiết các liên hệ giữa người quản lý chiến dịch vận động của ông Trump là Paul Manafort và cựu tổng thống Ukraine thân Nga. Bài báo được đăng trên tờ The New York Times vào cuối ngày hôm qua, tiết lộ về sự tồn tại của sổ sách kế toán bí mật ở Ukraine, cho thấy có 12,7 triệu đô la tiền mặt đã được dành cho ông Manafort. Ông Manafort đã nhiều năm làm tư vấn cho Tổng thống Viktor Yanukovych và đảng của ông này trước khi nhà lãnh đạo thân điện Kremlin bị lật đổ vào năm 2014, trong bối cảnh có các cáo buộc tham nhũng và quản lý yếu kém về kinh tế. Điều tra viên người Ukraine không biết liệu ông Manafort đã nhận được các khoản thanh toán được ghi trong sổ sách kế toán hay không, nhưng tin rằng chúng là một phần của hệ thống chi tiêu ngoài sổ sách bất hợp pháp, theo tường thuật của tờ The New York Times. Ông Manafort đã bác bỏ việc nhận các chi trả bằng tiền mặt cho công việc của mình ở Ukraine và nói trong một tuyên bố được MSNBC trích dẫn rằng cáo buộc này là vô căn cứ, ngớ ngẩn và vô lý. Ông Manafort nói, tôi chưa bao giờ nhận một thanh toán tiền mặt ngoài sổ sách nào như tường thuật sai trái của The New York Times, và tôi cũng chẳng bao giờ làm việc cho chính phủ Ukraine và Nga. Ông Manafort, người đã từng làm việc cho nhiều nhà lãnh đạo nước ngoài gây tranh cãi, đã thừa nhận từng làm việc với tư cách là một chuyên viên về chiến dịch vận động cho các chiến dịch tranh cử ở nước ngoài, nhưng ông cho biết công việc của ông ở Ukraine đã kết thúc vào năm 2014. Chiến dịch vận động của đối thủ của ông Trump, tức ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton, có vẻ như cũng đã sẵn sàng sử dụng lý lịch của ông Manafort để làm bằng chứng về mối quan hệ thân Nga của tỷ phú Trump. Vào cuối ngày hôm qua, ban vận động của bà Clinton đã ra một thông báo về điều gọi là những mối quan hệ khúc mắc giữa đội ngũ của ông Donald Trump và các nhân tố thân điện Kremlin ở Ukraine. Tiếp tục các tin tức về Hoa Kỳ, thưa quý vị, thành phố phía Bắc của Mỹ, Milwaukee đã trải qua đêm thứ hai trong tình trạng bất ổn vào ngày hôm qua, với vụ cảnh sát chống bạo động đụng độ với một nhóm người biểu tình phản đối việc giết chết một người đàn ông da đen của cảnh sát. Sở cảnh sát Milwaukee cho biết một người đã bị bắn trong các cuộc biểu tình và họ đã sử dụng một chiếc xe bọc thép để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Các giới chức đã ra lệnh cho người dân phải giải tán và tin cho hay họ đã bị ném đá và các vật dụng khác vào người. Sở cảnh sát cũng cho biết nhiều người đã bị bắt. Các cuộc biểu tình tương tự đã nổ ra vào đêm thứ Bảy sau khi một viên cảnh sát đã bắn vào Sylvain Smith, 23 tuổi, vào ngực và cánh tay sau khi dừng xe anh này vì có hành vi đáng ngờ, theo mô tả của các giới chức. Cảnh sát trưởng Edward Flynn nói với các nhà báo ngày hôm qua rằng Smith đã chạy nhiều mét khỏi xe của anh ta trước khi viên cảnh sát cũng là người da đen nổ súng. Cảnh sát trưởng cho biết Smith có trang bị một khẩu súng và đã chĩa vào viên cảnh sát. Tại Louisiana, thời tiết gây mưa lũ to và lũ lớn đến tiểu bang này đã hiện không còn nữa, nhưng các nhà dự báo thời tiết và thống đốc tiểu bang cảnh báo rằng người dân vẫn phải cảnh giác vì một số con sông có thể dâng cao tới mức đỉnh điểm trong vài ngày nữa. Thống đốc John Bell Edwards cho biết ngày hôm qua rằng hơn 20.000 người đã được giải cứu ở khắp khu vực phía nam của tiểu bang và hơn 10.000 người đang ở trong những nơi tạm trú. Ông cho biết một sân vận động của thành phố Baton Rouge đã được sử dụng làm nơi trú tạm cho những người sơ tán. Tổng thống Barack Obama đã ký một tuyên bố thảm họa cho tiểu bang này vào cuối ngày hôm qua, theo đó chỉ đạo có các hỗ trợ của liên bang nhằm giúp đỡ cho tiểu bang Louisiana như trả tiền cho việc cung cấp nhà ở và sửa chữa nhà. trợ giúp các cá nhân và doanh nghiệp phục hồi sau cơn bão. Theo Cơ quan Khí tượng Quốc gia, đã có hơn 50cm mưa đã trút xuống các khu vực của bang Louisiana kể từ hôm thứ Năm, có ít nhất 4 người đã chết trong các trận bão. Tại Yemen, Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đã lên án các vụ tấn công của Liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu tại đây làm thiệt mạng 10 người vào hôm thứ Bảy, 13 tháng 8. Phát ngôn viên của ông Ban nói trong một tuyên bố rằng Tổng thư ký ghi nhận tình cảnh mà thường dân, kể cả trẻ em, liên tục chịu đựng tác động của các hoạt động quân sự và giao tranh gia tăng tại Yemen và kêu gọi một cuộc điều tra nhanh chóng vụ việc. Nhóm viện trợ Bác sĩ Không Biên Giới cho biết vụ không kích ở Haydan đã đánh trúng một trường học và làm bị thương 28 người khác, và tất cả các nạn nhân đều trong độ tuổi từ 8 đến 15. Tổ chức này kêu gọi các bên tham chiến ở Yemen hãy có các biện pháp tốt hơn để bảo vệ thường dân. Liên minh Ả Rập bắt đầu chiến dịch không kích hồi tháng 3 năm 2015 nhằm hỗ trợ cho Tổng thống Yemen Abdul Rabu Mansour Hadi. Chính phủ của ông này đã bị phiến quân Houthi đẩy ra khỏi thủ đô. Các nhóm nhân quyền đổ lỗi cho cả hai phía trong cuộc xung đột bạo lực, đặc biệt là thất bại trong việc bảo vệ thường dân. Các nỗ lực hòa bình do Liên Hiệp Quốc dẫn đầu nhằm chấm dứt giao tranh đều bị thất bại. Một phát ngôn viên của Liên minh nói với hãng thông tấn Pháp hôm qua rằng các cuộc không kích là nhắm vào một trại huấn luyện của phiến quân Houthi và chính phủ Yemen đã xác nhận không có trường học nào trong khu vực này. Và cuối cùng, thưa quý vị, là các tin cập nhật về kỳ Thế vận hội Olympics tại Rio. Thưa quý vị, vận động viên chạy nước rút người Jamaica Usain Bolt vẫn là người đàn ông chạy nhanh nhất thế giới. Anh giành chiến thắng ở nội dung chạy 100m nam vào ngày hôm qua. Đây là lần chiến thắng thứ 3 liên tiếp của anh trong các kỳ Thế vận hội, điều mà không một vận động viên điền kinh nào đạt được từ trước cho tới nay. Bolt chạy chậm khi bắt đầu cuộc đua, nhưng bất ngờ bứt phá và vượt vận động viên Mỹ Justin Gatlin ở mốc 80m và giành chiến thắng với thời gian là 9,81 giây. Chiến thắng đã kích động đám đông cổ vũ theo dõi cuộc đua qua một màn hình tại Kingston, thủ đô của Jamaica. Bolt vẫn còn nhiều mục tiêu tiếp theo tại Olympic Rio như giành chiến thắng ở nội dung chạy 200m và tiếp sức 4x100m lần thứ 3. Trước đó, trong đêm, vận động viên chạy nước rút của Nam Phi Wade Van Niekerk cũng đã làm nên lịch sử. Anh giành chiến thắng ở nội dung 400m với kỷ lục thế giới 43,03 giây, đánh bại kỷ lục của vận động viên Mỹ Michael Johnson lập vào năm 1999. Những người hâm mộ Brazil đã đến cổ vũ nồng nhiệt tại sàn tập thể dục nam nơi vận động viên Diego Hipólito của họ giành huy chương bạc và đồng đội Arthur Mariano giành huy chương đồng. Max Whitlock của Anh giành huy chương vàng trong cuộc tranh tài này và cuộc tranh tài khác vào hôm 14 tháng 8 ở nội dung về ngựa tay quay. Về phía nữ, vận động viên Mỹ Simone Biles tiếp tục giành thêm một huy chương vàng trong bộ môn nhảy ngựa, huy chương vàng thứ 3 của cô tại Thế vận hội kỳ này, đánh bại Maria Pasica của Nga và Julia Stan-Rupert của Thụy Sĩ. Biles đang cố giành thêm một huy chương vào ngày hôm nay, 15 tháng 8, với môn biểu diễn trên cầu thăng bằng.
Đây là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trước khi đến với phần 2 của chương trình, mời quý vị thưởng thức một vài phút âm nhạc.
Thank you.
Trở lại với phần tin tức của chúng tôi. Thưa quý vị, kể từ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế ở La Hay về tranh chấp Biển Đông, quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Australia tiếp tục trở nên căng thẳng hơn vì Canberra vừa bác đề nghị đầu tư của Bắc Kinh vào cơ sở hạ tầng ở Úc. Ngọc Hân ghi nhận chi tiết từ Sydney.
Kính thưa quý thính giả, chỉ trong một tháng kể từ phán quyết của Tòa trọng tài thường trực quốc tế PCA về tranh chấp Biển Đông, quan hệ song phương giữa Trung Quốc và Australia tiếp tục trở nên căng thẳng hơn vì Canberra vừa bác đề nghị đầu tư của Bắc Kinh vào hạ tầng cơ sở tại Úc Châu trị giá 10 tỷ đô la. Đấy là chưa kể tình trạng căng thẳng này còn lan rộng đến Thế vận hội Rio, Brazil, khi phái đoàn vận động viên hai nước tranh cãi nhau về vấn đề tay bơi Trung Quốc sử dụng ma túy tăng cường thể lực. Australia là một cường quốc bậc trung về mặt quân sự và kinh tế. Về phương diện địa lý chính trị, Australia tiếp giáp với Đông Nam Á và kể từ sau Thế chiến thứ hai là đồng minh thân cận của Mỹ. Tuy nhiên, từ cuối thế kỷ thứ 20 và nhất là trong thập niên đầu của thế kỷ 21, được coi là thế kỷ châu Á-Thái Bình Dương, sự phát triển kinh tế của Australia tùy thuộc rất nhiều vào Trung Quốc. Trung Quốc đã thay thế Hoa Kỳ và Nhật Bản để trở thành đối tác thương mại lớn nhất của Australia. Bởi vậy, chính sách của Australia là dung hòa quyền lợi chiến lược với Mỹ và quyền lợi kinh tế với Trung Quốc. Chính sách này được coi là thành công khi Canberra không phải lựa chọn giữa Washington và Bắc Kinh. Thế nhưng, trong nỗ lực duy trì chính sách độc lập phục vụ quyền lợi quốc gia của Úc Châu, chính phủ Australia thường phải lựa chọn và sự lựa chọn này thường làm Bắc Kinh không hài lòng, đến mức độ mà Bắc Kinh đã từng lên tiếng trực tiếp hoặc gián tiếp đe dọa trả đũa. Thí dụ mới nhất là tuần qua, vào ngày thứ Năm 11 tháng 8, Bộ trưởng Ngân khố Úc ông Scott Morrison đã quyết định bác bỏ đề nghị thuê mua 50.4% công ty Ausgrid với giá 10 tỷ đô la bởi tổng công ty State Grid của Trung Quốc với lý do bảo vệ an ninh quốc gia. Ausgrid là một cơ sở hạ tầng thiết yếu của Australia trong lĩnh vực phân phối điện năng tại New South Wales và do chính phủ tiểu bang New South Wales sở hữu. State Grid là một tổng công ty quốc doanh của Trung Quốc. Hồi giữa năm 2014, chính phủ liên đảng tự do quốc gia tại tiểu bang New South Wales đã công bố chính sách tư hữu hóa một phần các cơ sở quốc doanh để có ngân khoản dự chi 20 tỷ đô la sử dụng vào việc xây dựng thêm hạ tầng cơ sở nhằm cải thiện phát triển kinh tế. Nhiều công ty nước ngoài, kể cả công ty quốc doanh nước ngoài, được mời tham dự vào tiến trình đấu thầu 50.4% cơ sở Ausgrid. Tại Australia, đầu tư từ các quốc gia đối tác Hiệp định Tự do Thương mại FTA như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Trung Quốc đều được duyệt xét bởi Hội đồng Duyệt xét Đầu tư nước ngoài, gọi tắt là FIRB, trực thuộc Bộ trưởng Ngân khố, khi đầu tư trị giá trên 1 tỷ đô la hoặc trên 252 triệu đô la trong lĩnh vực nhạy cảm. Bộ trưởng Ngân khố có quyết định sau cùng khi nhận được phúc trình của Hội đồng FIRB. Về mặt lý thuyết, tổng công ty State Grid sinh hoạt trên căn bản thương mại. Mặc dầu là một tổng công ty quốc doanh của Trung Quốc, nhưng trong thực tế, theo một phúc trình của Ủy ban Kinh tế Thượng viện Australia được phổ biến hồi tháng 4 năm nay 2016, nhiều chuyên gia đã nêu quan ngại về tính cách độc lập của State Grid vì tổng công ty quốc doanh này có liên hệ gần gũi với Đảng Cộng sản Trung Quốc. Khi bác bỏ đề nghị của State Grid, Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison chỉ nêu lý do là vì quyền lợi an ninh quốc gia, nhưng không nói rõ chi tiết. Câu hỏi được đặt ra là nếu đề nghị này phát xuất từ một tổng công ty Nhật Bản hay Hàn Quốc hoặc Hoa Kỳ, thì vấn đề quyền lợi an ninh quốc gia có được nêu lên như là một trở lực hay không? Quyết định của Bộ trưởng Scott Morrison gây nhiều tranh cãi trong lĩnh vực chính trị quốc nội và tất nhiên là trong phản ứng từ phía Trung Quốc. Lãnh tụ đảng lao động ông Bill Shorten ở thế đối lập đã chỉ trích chính phủ liên đảng tự do quốc gia là đã có quyết định bác bỏ này để lấy lòng các nghị sĩ thuộc các đảng nhỏ tại Thượng viện, là nơi mà chính phủ Malcolm Turnbull không có đa số. Nghị sĩ Nick Xenophon và nghị sĩ Pauline Hanson kiểm soát 7 phiếu tại Thượng viện, là chính trị gia có khuynh hướng chống đối đầu tư nước ngoài và theo đuổi chính sách kinh tế bảo vệ thị trường. Tuy nhiên, Bộ trưởng Scott Morrison đã phủ nhận cáo buộc này. Vài giới chuyên gia kinh tế coi đây là quyết định có tính cách kỳ thị Trung Quốc, đặc biệt là vì trước đây tổng công ty State Grid của Trung Quốc đã được chấp thuận tham dự đầu tư vào lĩnh vực điện năng tại tiểu bang Victoria, Nam Úc và Tây Úc. Tuy nhiên, phản ứng tại Bắc Kinh rõ rệt và trực tiếp. Tân Hoa Xã, hãng tin chính thức Trung Quốc, được coi là phản ảnh lập trường của Đảng Cộng sản, đã viết trong bài xã luận bằng tiếng Anh rằng quyết định của chính phủ Úc là phi lý và hầu như khôi hài, có thể tạo định kiến bài bác Trung Quốc. Thủ tướng Malcolm Turnbull đã lên tiếng binh vực Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison và xác nhận rằng quyết định của chính phủ hoàn toàn trên căn bản quyền lợi an ninh quốc gia và đó không phải là một quyết định chính trị. Thế nhưng, khi được hỏi tại sao trước đây, chính phủ liên bang đã chấp thuận cho công ty Trung Quốc Landbridge thuê mua cảng Darwin 99 năm với giá $506 triệu, thì ông Malcolm Turnbull không trả lời. Darwin, thủ phủ lãnh thổ Bắc Úc, là nơi có căn cứ quân sự mà 2.500 thủy quân lục chiến Mỹ có thể đến để tập huấn và thay quân theo thỏa hiệp mà Tổng thống Barack Obama đã ký với nữ thủ tướng Úc Julia Gillard hồi cuối năm 2011. Cảng Darwin cũng là nơi mà các chiến hạm Mỹ thường thăm viếng. Washington đã không hài lòng với việc cho thuê này, nên Tổng thống Obama đã nêu vấn đề với Thủ tướng Malcolm Turnbull hồi tháng 11 năm 2015, khi họ có thảo luận song phương bên lề hội nghị thượng đỉnh APEC tại Manila, thủ đô Philippines. Sau Tân Hoa Xã, Hoàn Cầu Thời báo của Nhật báo Nhân dân Bắc Kinh, tiếng nói chính thức của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng lên tiếng bình luận về quyết định của Australia và coi đó là trường hợp mới nhất mà các quốc gia phương Tây muốn chặn đứng các nỗ lực của công ty Trung Quốc trong tiến trình thủ đắc các cơ sở thương mại ở nước ngoài. Hoàn Cầu Thời báo thường có lập trường quốc gia cực đoan và được sử dụng để công kích và đôi khi đe dọa các quốc gia dân chủ phương Tây như Australia. Ngoài vấn đề thuê mua công ty điện năng Ausgrid, Hoàn Cầu Thời báo đã tấn công dữ dội và đe dọa Úc Châu mỗi khi Canberra có lập trường mà Bắc Kinh không hài lòng. Ngày 12 tháng 7, khi Tòa Trọng tài Thường trực Quốc tế PCA tại The Hague, Hà Lan bác bỏ lập luận chủ quyền lịch sử của Bắc Kinh và coi đường lưỡi bò chính đoạn mà Bắc Kinh xác quyết chủ quyền trên 80% Biển Đông là hoàn toàn không có cơ sở pháp lý, thì Ngoại trưởng Úc Julie Bishop lập tức lên tiếng ủng hộ và thúc giục Trung Quốc nên tuân thủ phán quyết này. Tất nhiên, Trung Quốc đã bác bỏ phán quyết của PCA và coi phán quyết này vô giá trị. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao và Bộ Quốc phòng tại Bắc Kinh cũng như Ngoại trưởng Vương Nghị đã phản ứng mạnh mẽ và khuyên Canberra nên có lời ăn tiếng nói cẩn trọng. Nhưng Hoàn Cầu Thời báo đi xa hơn bằng cách bôi bẩn lịch sử của Australia từ nguồn gốc người da trắng tội phạm được chuyên chở đến lục địa phương Nam hồi cuối thế kỷ thứ 18 để lập nghiệp, đồng thời đe dọa Bắc Kinh có thể dạy cho Canberra một bài học. Hoàn Cầu Thời báo năm 2016 không phải là Đặng Tiểu Bình của năm 1979 và Australia không phải là Việt Nam, nên ít ai quan tâm đến lời đe dọa này. Tuy vậy, Hoàn Cầu Thời báo cũng phản ảnh phần nào tình trạng bang giao căng thẳng giữa Bắc Kinh và Canberra và do đó đã không bỏ lỡ cơ hội nào để chỉ trích Australia, kể cả một chuyện tranh cãi giữa hai lực sĩ bơi lội, đó là Mark Horton của Úc và Sun Yang của Trung Quốc tại Thế vận hội Rio, Brazil. Mark Horton đã đánh bại Sun Yang và chiếm huy chương vàng môn bơi tự do 400 thước nam sau khi đã gọi đối thủ là một lực sĩ để dùng thuốc tăng cường thể lực. Tại cuộc họp báo để binh vực quyết định của Bộ trưởng Ngân khố Scott Morrison, Thủ tướng Malcolm Turnbull đã sử dụng lời lẽ ngoại giao và ca ngợi bang giao song phương tốt đẹp với Trung Quốc. Điều này có đúng hay không? Cơ hội đầu tiên mà giới quan sát có thể nhìn thấy và suy diễn là khi ông Malcolm Turnbull tham dự hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại thành phố Hàng Châu do Trung Quốc chủ trì tổ chức vào tháng 9 năm nay 2016. Ngọc Hân tường trình từ Sydney, Australia.
Vừa rồi là Ngọc Hân với bài tường trình từ Sydney. Tiếp theo đây là bài học thành ngữ tiếng Anh Word in the World.
Chào mừng các bạn đến với Word in the World. Đây là chương trình học từ vựng tiếng Anh qua tin tức thời sự quốc tế. Từ chủ đề của bài học tuần này là Destruction. Destruction là danh từ, xuất phát từ động từ destroy, có nghĩa là phá hủy, hủy diệt. Tuy nhiên, self-destruct lại là động từ, và có nghĩa là tự hủy hoại, thường là bằng cách nổ tung khi nói về máy móc. Nhà chức trách Pháp đã bắt đầu phá hủy một trại di dân bên ngoài thành phố Calais, còn được gọi là rừng rậm, nơi mà người tị nạn và di dân tụ tập với hy vọng từ đó đi vào Anh một cách bất hợp pháp.
French authorities have begun the destruction of a migrant camp outside Calais, also known as the jungle. One person was arrested for trying to prevent the clearing of the site, where about 3,000 people have been staying. Refugees and migrants converged there in hope of illegally entering Britain by sneaking on trucks or trains using the Channel Tunnel. The French government would like to relocate the migrants to a nearby park of converted shipping containers or other centers around France. But migrants are reluctant to move because they believe relocation would make their dream of settling in Britain harder to reach.
Một người bị bắt giữ vì tìm cách ngăn cản việc dọn dẹp địa điểm này, nơi có khoảng 3.000 người đang lưu trú. Chính phủ Pháp muốn di dời những di dân tới một công viên gần đó, làm từ những container vận chuyển được chuyển đổi chức năng, hoặc tới những trung tâm tạm trú khác trên khắp nước Pháp. Nhưng di dân không muốn dời đi bởi vì họ tin rằng việc này sẽ khiến cho ước mơ định cư ở Anh của họ khó đạt được. Migrant camp là trại di dân, động từ sneak là lẻn đi đâu đó, reluctant là miễn cưỡng, không sẵn lòng, và động từ settle là định cư. UNESCO nói rằng phiên tòa đầu tiên của Tòa án Hình sự Quốc tế về vụ phá hủy một địa điểm di sản văn hóa ở Timbuktu sẽ gửi một thông điệp rõ ràng rằng những tội ác như vậy sẽ bị trừng trị.
UNESCO says that the International Criminal Court's first trial on the destruction of a cultural heritage site in Mali sends a clear message that such crimes will not go unpunished. The statement came ahead of a hearing for a suspected Islamist rebel accused of destroying ancient monuments and artifacts in Timbuktu. The earthen tombs of Sufi saints were destroyed in July 2012 by militants from an al-Qaeda-linked group with guns and pickaxes. The Salafist group backs Sharia law and considers the centuries-old shrines of the local Sufi version of Islam to be idolatrous.
Tuyên bố này được đưa ra trước một phiên tòa nghe chứng cho một người bị nghi là phiến quân Hồi giáo bị buộc tội phá hủy những công trình kiến trúc và những di vật cổ đại ở Mali. Những ngôi mộ bằng đất của những vị thánh thuộc trường phái Hồi giáo Sufi bị phá hủy vào tháng 7 năm 2012 bởi những chiến binh có liên kết với Al-Qaeda. Hearing là phiên tòa nghe chứng. Cultural heritage là di sản văn hóa. Thành ngữ go unpunished là không bị trừng trị. Và động từ accuse somebody of something là cáo buộc ai về việc gì đó. Bộ phim Mad Max giành được 6 giải Oscar, nhưng các nhà sinh thái cáo buộc đoàn làm phim đã phá hủy những cồn cát ở công viên quốc gia Dorrop của Namibia khi quay phim vào năm 2012.
Finally, the last Mad Max movie received 6 Oscar awards. But ecologists accuse the film's production team of the destruction of dunes in Namibia's Dorrob National Park during the shoot in 2012. Experts say the park has a fragile ecosystem which can be damaged by any type of vehicle driving on it. New regulations give access to the public only in certain areas to allow thousands of square kilometers of dunes to remain untouched.
Các chuyên gia nói rằng công viên có hệ sinh thái mong manh có thể bị tổn hại bởi bất kỳ loại xe nào chạy trên đó. Những quy định mới cho công chúng tiếp cận ở những khu vực nhất định để cho phép hàng ngàn km vuông cồn cát không bị làm tổn hại. Ecologist là nhà sinh thái, dunes là những cồn cát, fragile là mong manh, dễ tổn hại, và untouched là không bị cái gì xấu tác động hoặc bị làm tổn hại. Tính từ destructive có nghĩa là gây nên sự hủy diệt hay tổn hại.
The construction of the oil rig had a destructive effect on the fragile coral reefs off the coast.
Tính từ indestructible có nghĩa là không thể phá hủy được, rất bền vững.
They have an indestructible bond of friendship that started when they were five and has already lasted for 60 years.
Đó là nội dung bài học hôm nay. Hẹn gặp lại các bạn trong bài học lần tới.
Và bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Suốt nhiều thế hệ, Hoa Kỳ đã là nước đi đầu trong việc cung cấp viện trợ phát triển khắp toàn cầu để giảm bớt những đau khổ và xây dựng sự tiến bộ và thịnh vượng chung. Vào năm 2010, khi giá lương thực tăng vọt và đẩy số người dân thiếu an ninh lương thực lên quá 1 tỷ người, chính quyền của Tổng thống Barack Obama đã khởi động chương trình Feed the Future, nuôi sống tương lai, là chương trình giải quyết tình trạng đói ăn và thiếu an ninh lương thực toàn cầu chính của chính phủ Hoa Kỳ. Mục tiêu chính của chương trình này là thăng tiến sự phát triển nông nghiệp toàn cầu như một cơ chế đã được chứng minh cho tăng trưởng kinh tế. Chương trình nuôi sống tương lai đang giúp hàng triệu gia đình ở vùng nông thôn tăng thu nhập của họ. Chỉ riêng năm 2015, những nông dân này đã tăng doanh thu cho nông trại của họ lên hơn 800 triệu đô la. Chính phủ Hoa Kỳ cũng đưa những sự can thiệp thiết yếu tới cho gần 18 triệu trẻ em ở những nước đang phát triển để cải thiện dinh dưỡng của các em vào năm ngoái. Đầu tháng 7 này, Hoa Kỳ lại tiến thêm một bước lớn nữa hướng tới việc xóa bỏ tình trạng đói ăn và suy dinh dưỡng. Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật an ninh lương thực toàn cầu và Tổng thống Obama đã ký thành luật. Theo đạo luật an ninh lương thực toàn cầu, Tòa Bạch Ốc sẽ phát triển chiến lược an ninh lương thực toàn cầu đầu tiên, một phương sách toàn diện để hỗ trợ những nước đang phát triển, gia tăng sự phát triển nông nghiệp bền vững và đồng đều, giảm tình trạng đói ăn, cải thiện dinh dưỡng, phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn và kích thích những nền kinh tế nông thôn. Nó cũng thúc đẩy tính minh bạch bằng cách lập ra những tiêu chuẩn về hiệu quả và yêu cầu một báo cáo hàng năm theo dõi chi tiêu của 11 bộ và cơ quan liên bang tham gia trong những nỗ lực phát triển nông nghiệp và an ninh lương thực. Tổng thống Obama cho biết trong một tuyên bố bằng văn bản, đạo luật an ninh lương thực toàn cầu 2016 sẽ biến nuôi sống tương lai, chương trình giải quyết tình trạng đói ăn và an ninh lương thực toàn cầu của chúng ta, thành luật. Chương trình phát triển mang tính thay đổi cục diện này là chương trình đầu tiên của chính quyền của tôi đã giúp gia tăng tăng trưởng kinh tế và ngăn chặn làn sóng đói ăn, nghèo túng và suy dinh dưỡng toàn cầu trong khoảng thời gian chỉ một vài năm. Dù chúng ta đã đạt được rất nhiều thành tựu thông qua mối quan hệ đối tác toàn cầu mang tính hợp tác này, tôi biết rằng với những nỗ lực và sự hỗ trợ liên tục mà luật này cung cấp, chúng ta có thể đạt được điều mà chỉ một vài năm trước không thể hình dung được. Chúng ta có thể chấm dứt tình trạng nghèo túng toàn cầu trong cuộc đời của chúng ta.
Quý vị, trước khi kết thúc chương trình phát thanh tối nay, Khánh An sẽ tóm lược những tin tức quốc tế mới nhất trong ngày.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đã tránh việc đích thân tới mà chỉ gửi đồ cúng tế đến ngôi đền gây tranh cãi tôn vinh các liệt sĩ của nước này bỏ mạng trong Thế chiến thứ hai, nhằm không chọc giận các quốc gia đối thủ là Trung Quốc và Hàn Quốc. Nhân dịp Nhật Bản đánh dấu kỷ niệm lần thứ 71 thất bại của nước này dưới tay lực lượng đồng minh, với tư cách là lãnh đạo của đảng Dân Chủ Tự Do cầm quyền, chứ không phải trên danh nghĩa của Thủ tướng. Bắc Kinh và Seoul đã xem ngôi đền này như một biểu tượng của thời quân phiệt Nhật Bản trong nửa đầu thế kỷ 20, trong khi vẫn không nguôi những ký ức cay đắng về sự chiếm đóng của Nhật Bản trong thời chiến. Ba nhà hoạt động trẻ tuổi của Hồng Kông đã lĩnh án ngày hôm nay vì vai trò lãnh đạo các cuộc xuống đường ủng hộ Dân Chủ gọi là Cách mạng Dù vào năm 2014. Joshua Wong và Nathan Law đã bị kết án hồi tháng trước vì tham gia tụ họp trái pháp luật. Họ đã bị tuyên án lao động công ích nhiều giờ. Trong khi đó, Alex Chow, người đã bị buộc tội kích động người khác tham gia cuộc tụ họp bất hợp pháp, bị lĩnh án tù 3 tuần, nhưng thẩm phán Chun Jong đã đình chỉ án 1 năm vì Chow sẽ đi du học ở Anh. Cảnh sát điều tra Thái Lan nói có tới 20 người liên quan đến các vụ đánh bom hôm thứ Sáu tuần trước, nhưng hiện vẫn có nhiều tin đồn về danh tính của thủ phạm. Các nguồn tin cảnh sát nói với VOA rằng có ít nhất 7 người đã bị giam giữ để thẩm vấn về các cuộc tấn công vào các điểm nóng du lịch đã khiến cho hơn 30 người chết hay bị thương. Chính quyền quân sự Thái Lan, Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia cho biết, các chính trị gia đối lập với chính phủ quân sự cầm quyền là thế lực đứng đằng sau các cuộc tấn công diễn ra vào lúc nước này đánh dấu sinh nhật của Hoàng hậu Thái, được xem là một ngày lễ quốc tế. Thế nhưng các đảng chính trị đã bác bỏ việc có liên hệ đến các vụ đánh bom. Ban vận động tranh cử của ông Donald Trump lại một lần nữa phải chống chế sau khi một bài báo kể chi tiết các liên hệ giữa người quản lý chiến dịch vận động của ông Trump là Paul Manafort và cựu tổng thống Ukraine thân Nga. Bài báo được đăng trên tờ The New York Times vào cuối ngày hôm qua, tiết lộ về sự tồn tại của sổ kế toán bí mật ở Ukraine cho thấy có 12,7 triệu đô la tiền mặt đã được dành cho ông Manafort. Ông Manafort đã nhiều năm làm tư vấn cho Tổng thống Viktor Yanukovych và đảng của ông này trước khi nhà lãnh đạo thân điện Kremlin bị lật đổ vào năm 2014, trong bối cảnh có các cáo buộc tham nhũng và quản lý yếu kém về kinh tế. Thành phố phía bắc của Mỹ, Milwaukee đã trải qua đêm thứ hai trong tình trạng bất ổn vào ngày hôm qua, với vụ cảnh sát chống bạo động đụng độ với một nhóm người biểu tình phản đối việc giết chết một người đàn ông da đen của cảnh sát. Sở cảnh sát Milwaukee cho biết một người đã bị bắn trong các cuộc biểu tình và họ đã sử dụng một chiếc xe bọc thép để đưa nạn nhân đến bệnh viện. Các cuộc biểu tình tương tự đã nổ ra vào đêm thứ Bảy sau khi một viên cảnh sát đã bắn chết Sylvie Smith, 23 tuổi, vào ngực và cánh tay sau khi dừng xe anh này vì có hành vi đáng ngờ.
Phần tin tóm lược đã kết thúc chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào tối mai từ 8 giờ đến 8 giờ 30 trên làn sóng trung bình 190 m5. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và chúc quý vị một đêm ngon giấc.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.